Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, mùng 9 tháng 12 năm 2005, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự, trình bày và nhận định về chuyến viếng thăm của Đức Hồng ICB tại Tổng giáo phận Huế, kế đó là các đề mục Đạo lý Thiên niên kỷ mới, Diễn đàn Tự do, Căn cước người Kitô và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Sáng thứ Tư vừa qua, mùng 7 tháng 12, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến chung khoảng 20.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Đây là con số đông kỷ lục của thời gian này, nên cuộc tiếp kiến đáng lẽ diễn ra bên trong đại thính đường Phaolô Đại Lục với sức chứa tối đa là 7.000 chỗ ngồi, phải tổ chức bên ngoài tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn đức giải thích Thánh Vịnh 137, bài ca cảm tạ Thiên Chúa, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng Thiên Chúa đã tự chọn đứng bên cạnh và bảo vệ những kẻ yếu đuối nhất, những nạn nhân và những kẻ rốt cùng. Chúng ta cần xác tín rằng chúng ta không bao giờ bị bỏ quên để tự mình phải lo toan. Chúng ta sẽ không bao giờ bị rơi ra khỏi bàn tay Thiên Chúa nâng đỡ. Đôi tay Ngài đã tạo dựng chúng ta, và vì thế luôn luôn ở cùng chúng ta trên mọi nẻo đường đời. Chúng ta được mời gọi tin tưởng nhìn về tương lai, chắc chắn rằng bàn tay của Chúa không bỏ rơi chúng ta cả trong những thử thách. Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng, noi theo mẫu gương của Thiên Chúa, các nhà cầm quyền cần phải bênh vực những kẻ yếu đuối nhất. Trong phần chào chúc bằng các thứ tiếng, Đức Thánh Cha cũng đã nhắc đến ngày lễ Mẹ Vô Nhiễm mùng 8 tháng 12. Đức Thánh Cha vẫn giữ truyền thống đến cầu nguyện và đặt vòng hoa nơi tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm tại quảng trường Tây Ban Nha, nằm ở trung tâm thành phố Roma vào chiều thứ Năm mùng 8 tháng 12. Tin Roma. Tin đặc biệt về sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 gửi Đức Thượng Phụ Đại Kết Bartolomeo Đệ Nhất dịp lễ kính Thánh Andre Tông Đồ. Nhân dịp lễ Thánh Andre quan thầy của Tòa Thượng Phụ Constantinople, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã gửi cho Đức Thượng Phụ Bartolomeo Đệ Nhất một sứ điệp. Được biết, Đức Thượng Phụ đã mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm giáo hội của Ngài vào dịp này, nhưng Đức Thánh Cha không đến được, nên gửi sứ điệp cho vị Thượng Phụ qua phái đoàn đại biểu của Tòa Thánh do Đức Hồng Y Walter Kasper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cổ Võ Sự Hiệp Nhất Kitô lãnh đạo. Sau đây là nguyên văn sứ điệp của Đức Thánh Cha. Kính gửi Đức Bartolomeo Đệ Nhất, Thượng Phụ Đại Kết. Nguyện xin ân sủng của Chúa Giêsu ở cùng anh em. Tôi yêu thương tất cả anh em trong Chúa Giêsu Kitô. Thật là vui mừng để viết bức thư này cho Thượng Phụ nhân dịp lễ Thánh Andre, vị tông đồ và là người anh em của Thánh Phêrô. Phái đoàn đại biểu mà tôi gửi đến Đức Thượng Phụ do vị chủ tịch của Hội đồng Tòa Thánh đặc trách Cổ Võ Hiệp Nhất Kitô là Hồng Y Walter Kasper, mang đến cho Ngài lời chào thăm huynh đệ nồng hậu nhất của giáo hội Roma. Vì bản thân tôi muốn hiện diện để đích thân bảo đảm cùng huynh về lòng cảm mến của tôi đối với huynh trong Chúa và cùng với huynh cầu nguyện, mà tôi xin chuyển đạt niềm hy vọng thiết tha của tôi về mối hiệp thông sâu xa, thắng vượt những trở ngại vẫn còn giữa chúng ta và làm cho chúng ta có thể cùng nhau cử hành thánh thể, một hy tế duy nhất của Chúa Kitô cho thế gian được sống. Năm nay chúng ta tưởng nhớ đến kỷ niệm 40 năm ngày 7 tháng 12 năm 1965, Ngài Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục và Đức Thượng Phụ Athenagoras không bằng lòng về những gì đã xảy ra vào năm 1054, đã cùng nhau quyết định ở Roma và tại Constantinople hủy bỏ khỏi ký ức của giáo hội bản án tuyệt thông đã được ban bố. Biến cố trọng yếu này trở thành nền tảng cho mối liên hệ mới, có tính cách tương kính và hòa giải. Chúng tôi hân hoan nhớ lại những lời đầy linh ứng vang lên hôm ấy, ở vương cung thánh đường Phana từ Đức Thượng Phụ Athenagoras, Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu là dấu chỉ thần thiên của mọi đồ đệ Chúa Kitô, là quyền năng quy tụ giáo hội lại với nhau thành một, và là nguồn mạch an bình, hòa hợp và trật tự của giáo hội, như là một biểu trưng thường trực và rạng ngời của Thánh Thần ẩn ngự. Thật vậy, việc hủy bỏ án tuyệt thông này đánh dấu khởi điểm của một mùa mới trong đời sống xã hội, một mùa đối thoại, trao đổi, một mùa cho thấy những tiến bộ đáng kể, tuy vẫn còn khó khăn cần phải tiếp tục kiên trì theo đuổi những mục tiêu hết sức dấu yêu của nó. Về vấn đề này, nó khiến tôi lấy làm mãn nguyện khi thấy rằng sau vài năm ngưng động, việc đối thoại về thần học giữa chúng ta lại được tái diễn. Tôi cầu xin để nó thực sự sinh hoa kết trái và tin tưởng rằng mọi nỗ lực sẽ được thực hiện để đạt được mục đích này. Ai đã cầm cài thì không được quay trở lại. Trái lại, họ phải kiên trì và làm trọn công việc của mình, gieo hạt giống và đợi chờ mùa màng tốt tươi được Thiên Chúa ban cho theo lòng nhân hậu của Ngài. Bởi thế, chú ý lắng nghe những gì thần linh nói về các nhu cầu của quý giáo hội hôm nay, cũng như mai hậu, tôi xin Đức Thượng Phụ cùng tòa thánh của Ngài, cũng như qua Ngài tất cả mọi giáo hội chính thống, hãy tin tưởng rằng giáo hội công giáo vẫn dứt khoát dấn thân phát động tất cả những hoạt động thích hợp và hữu ích để củng cố đức ái, tình liên kết và việc đối thoại về thần học giữa chúng ta. Trong niềm vui của lễ Thánh Andre, vị quan thầy của giáo hội Constantinople, tôi xin lặp lại cùng Thượng Phụ tình yêu thương huynh đệ của tôi và gửi đến chư huynh những lời chào thăm nồng hậu của tôi với chiếc hôn bình an. Tại Vatican ngày 26 tháng 11 năm 2005, Benedicto thứ 16, Giáo hoàng, ấn ký. Tin Việt Nam. Sáng ngày 30 tháng 11 vừa qua, lễ kính Thánh Andre Tông Độ, thầy Mikea Gia Thu, một người con của dân tộc Cơ Ho, một người tín hữu trong giáo phận Đà Lạt, một tu sĩ dòng anh em hèn mọn, đã được lãnh chức phó tế tại tu viện Francisco Yushin Đà Lạt.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, trình bày vài nhận định về chuyến viếng thăm của Đức Hồng ICP tại thành phố Huế, do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, Đức Hồng Y Christian Giuseppe vừa kết thúc chuyến công du mục vụ hơn một tuần lễ của Ngài tại ba địa điểm ở Việt Nam là Hà Nội, Huế và Sài Gòn. Đức Tổng Giám mục Stefano Nguyễn Như Thể của Huế phát biểu rằng, sự đích thân hiện diện của Đức Hồng ICP nói lên một cách mạnh mẽ lòng ưu ái và sự quan tâm của Đức Thánh Cha đối với giáo hội Việt Nam. Cuộc thăm viếng của Đức Hồng Y xuyên qua ba miền Bắc, Trung và Nam của Việt Nam đã nâng đỡ và củng cố đức tin của các thành phần dân Chúa, đem lại niềm vui, niềm hy vọng và bình an cho mọi người. Đức Cha Thể nói với Đức Hồng Y, Huế, một di sản văn hóa của nhân loại, xin trân trọng kính chào các vị khách quý đến từ Roma, kinh thành muôn thuở. Cùng với giáo hội Việt Nam, giáo tỉnh Huế vô cùng trân trọng biết ơn Đức Hồng Y và Thánh Bộ vì vô số những hỗ trợ cho chúng con. Nhờ đó, giáo tỉnh Huế càng ý thức sâu xa hơn trách nhiệm loan báo tin mừng của Chúa cho mọi người. Sau những ngày thăm viếng giáo tỉnh Hà Nội, phái đoàn tòa thánh đến Huế tiếp tục chặng dừng chân thứ hai của chuyến xuyên Việt. Cùng đi với Đức Hồng ICT còn có Đức ông Barnabé Nguyễn Văn Phương, linh mục quản lý học viện truyền giáo của bộ này, và các phóng viên của tòa thánh. Trong tất cả các thánh lễ, buổi cầu nguyện và gặp gỡ tại Huế đều có pha trộn những nét văn hóa truyền thống địa phương để Đức Hồng Y thưởng thức và cảm nhận. Đức Cha Thể giới thiệu về Huế cho phái đoàn tòa thánh. Ngài nói, Huế là một vùng đất hẹp, nơi dung hòa pha trộn của hai miền Nam và Bắc. Thời tiết ở đây rất khắc nghiệt. Chính vì thế, người dân Huế lập cho mình lối sống khoan hòa, nhân ái, cách cư xử tế nhị và mềm mỏng. là kinh đô trong gần 150 năm, Huế có địa hình núi sông tự nhiên rất đẹp, nhiều thành quách, đền đài và lăng tẩm. Cùng với nhã nhạc cung đình, một di sản văn hóa phi vật thể của Huế, toàn bộ quần thể Huế đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Người dân miền Trung sống khắc khổ theo thời tiết khắc nghiệt của một vùng đất thường xuyên bị thiên tai. Tuy nhiên, họ đã dành cho phái đoàn nhiều tình cảm chân thành và sự gần gũi thân thương trong tình cha con, ngay từ khi phái đoàn đáp máy bay xuống sân bay Phú Bài ở Huế. Một đoàn anh em dân tộc thiểu số của giáo phận Kon Tum mang theo cồng chiêng để nhảy múa ngay tại khu vực nhà ga. Hàng trăm thanh thiếu niên và các cô gái trong trang phục áo dài truyền thống, đội nón lá, tay cầm hoa vẫy chào Đức Hồng Y và phái đoàn. Họ xếp thành hai hàng dài hướng về Đức Hồng Y và tươi cười sung sướng. Họ giơ tay để được chạm vào vị đại diện Đức Thánh Cha đến viếng thăm họ. Bản nhạc có đội kèn đồng và những tiếng reo vui hô hào vang lên giữa phi trường. Người ta nhìn thấy có cả giáo dân và linh mục của những giáo xứ nằm dọc theo con đường từ sân bay về tòa tổng giám mục, cũng đứng bên vệ đường để được vẫy tay chào khi đoàn xe của phái đoàn đi ngang qua. Hơn 10.000 người, trong đó có 8 giám mục của các giáo phận, hơn 100 linh mục, rất đông tu sĩ và giới trẻ, đã tham dự buổi chào mừng tối ngày 30 tháng 11 tại nhà thờ chính tòa Phủ Cam của Tổng giáo phận Huế, cách Hà Nội 658 km về hướng Nam. Đức Cha Thể nói với cộng đoàn, nhờ sự hiện diện của phái đoàn tòa thánh, dẫn đầu là Đức Hồng ICP, Tổng trưởng Bộ Phúc Âm hóa các dân tộc, chúng ta được thể hiện tình hiệp thông đậm đà sâu xa với Đức Thánh Cha và Giáo hội Hoàn cầu. Trước đó vào buổi chiều, Đức Hồng ICP và phái đoàn đã đến chào thăm chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo nguồn tin của giáo hội địa phương cho biết, chính quyền đã thiết đãi phái đoàn một bữa tiệc cung đình, và sau đó cùng du thuyền trên sông Hương. Ngay sau khi dùng bữa tối với chính quyền, phái đoàn về nhà thờ chính tòa. Tại đây, Đức Hồng Y được hai đức giám mục Huế mời rượu và mời trầu cao theo cung cách của người Việt Nam. Miếng trầu là đầu câu chuyện. Cùng với những bản nhạc cung đình, những trang phục truyền thống và vũ điệu mang đậm bản sắc xứ Huế, kinh thành cổ xưa, cũng được trình diễn ngoài trời trước khi Đức Hồng Y chủ tế thánh lễ đại triều bên trong nhà thờ. Ngoài ra, còn có đại vũ của hàng trăm thiếu nữ, màn múa lân của các thanh niên và thả bóng bay diễn ra sau thánh lễ. Đây là một cung cách tiếp đón dân dã theo kiểu người Việt Nam, nhưng lại rất trang trọng cho một lãnh đạo cấp cao của một quốc gia. Một số bài thánh ca mà các nhạc sĩ sáng tác theo cung điệu Việt Nam đã được hát lên trong thánh lễ, với phần hòa tấu điệm đàn của dàn nhạc dân tộc. Trong thánh lễ cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo, Đức Hồng ICP đã nói như sau. Dân tộc Việt Nam, một cách đặc biệt, đã thừa hưởng di sản quý giá của cha đắc lộ. Đó là di sản của một ngôn ngữ Việt Nam viết bằng chữ Latin. Chính tình yêu dân tộc Việt Nam và lòng yêu mến Thiên Chúa đã gợi hứng cho nhà truyền giáo dòng tên này dấn thân vào công cuộc, mà ngày nay chúng ta gọi là hội nhập văn hóa. Cũng chính tình yêu dân tộc và lòng yêu mến Thiên Chúa hôm nay thôi thúc chúng ta biết chia sẻ kho báu đức tin cho những người anh em chưa nhận biết Chúa Kitô và tin mừng của Ngài. Đức Hồng Y mời gọi các tín hữu chuyển đạt và loan báo tin mừng cách nhân không. Niềm tin họ đã được nhận lãnh nhân không, không thể bị che phủ hay chôn vùi. Ngài đặt câu hỏi rằng, tại sao chúng ta có thể sống dưỡng dưng được trong một tổng giáo phận mà 97% anh chị em vẫn chưa nhận biết Đức Giêsu Kitô và đang mong chờ đón nhận tin mừng của Ngài? Ơn gọi giáo dân là ơn gọi sống đạo giữa đời. Chú muốn anh chị em trở nên ánh sáng chân lý soi rọi vào trí óc và con tim loài người, làm muối mặn để ướp cho đời khỏi hư nát. Đức Hồng Y chỉ cho thấy cách biến đổi và thánh hóa đời sống mình trong các thực tại trần thế là hãy phục vụ Chúa trong những lo toan hàng ngày, trong nghề nghiệp, trong các công việc đời thường, nơi trường học, tại các nhà máy, nơi bệnh viện và trong mái ấm gia đình. anh chị em hãy cố gắng đem tinh thần Kitô giáo thấm nhuần não trạng, phong tục, luật lệ và cơ cấu của cộng đoàn nơi mình sinh sống. Đức Cha Thể cho biết, cách đây đúng 45 năm, Đức Thánh Cha Gioan 23 đã ra sắc chỉ thiết lập hàng giáo phẩm Việt Nam với ba giáo tỉnh Hà Nội, Huế và Sài Gòn. Các đại diện tông tòa trở thành chính tòa. Sắc chỉ viết, tất cả các giáo phận thuộc ba giáo tỉnh này sẽ tiếp tục trực thuộc Bộ Truyền giáo, nay là Bộ Phúc âm hóa các dân tộc. Vị giám chức của Tổng giáo phận Huế giới thiệu cho cộng đoàn tham dự biết sơ qua về nhiệm vụ và vai trò của Bộ Phúc âm hóa này. Ngài nói, Bộ Phúc âm hóa có nhiệm vụ hướng dẫn và phối hợp các công cuộc truyền giáo trên khắp thế giới. Thẩm quyền của Bộ bao trùm lên tất cả các vùng truyền giáo được thiết lập để loan tỏa tin mừng. Trong các vùng truyền giáo đó, Bộ chú trọng đến việc cổ vũ và nuôi dưỡng ơn gọi, phân chia lĩnh vực hoạt động, thiết lập hàng giáo phẩm, đề nghị các ứng viên giám mục, phát triển hàng giáo sĩ bản địa, quan tâm đến các tổ chức bác ái xã hội, các trường học và đại học, đặc biệt là các chủng viện, vận động sự hỗ trợ về tinh thần và vật chất trên khắp thế giới cho công cuộc hoạt động truyền giáo. Đức Cha Thể nói tiếp rằng, vì muốn chu toàn sứ mệnh to lớn và cao cả này mà Đức Hồng Y Tổng trưởng đã đích thân đến thăm ba giáo tỉnh. Tuy đã có hàng giáo phẩm địa phương, nhưng Giáo hội Việt Nam vẫn được Giáo hội Mẹ đặt vào một vị thế rất ý nghĩa qua việc trực thuộc Bộ Phúc âm hóa các dân tộc. Giáo tỉnh Huế có 6 giáo phận gồm Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Kon Tum và Buôn Mê Thuột. Trong đó có 2 giáo phận vùng Tây Nguyên với đa số giáo dân là anh em dân tộc thiểu số. Riêng giáo phận Huế có 66.000 giáo dân, 113 linh mục triều và dòng, 33 đại chúng sinh, 359 tiểu chúng sinh, khoảng 700 tu sĩ và 1.500 giáo lý viên.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự, tiếp sau đây. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi một đạo lý thiên niên kỷ mới cũng do Mai Hương trình bày.
Hãy cứ vui như mọi ngày. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Giáo sư Ed Diner, tâm lý gia thuộc trường Đại học Illinois, Hoa Kỳ, chuyên nghiên cứu về hạnh phúc, cho nên được nhiều người tặng cho danh hiệu là bác sĩ hạnh phúc. Ông Diner nói rằng, nếu chúng ta bắt đầu một ngày mới bằng nụ cười, thì chúng ta sẽ cảm thấy hăng hái, mạnh mẽ và hưng phấn trong suốt một ngày, bởi vì cái cảm giác sung sướng đó có thể làm cho hệ thống miễn nhiễm trong cơ thể chúng ta hoạt động một cách tốt đẹp. Và nhờ đó giúp chúng ta tránh được những bệnh tật thông thường như cảm cúm hay ngay cả nặng hơn như tim mạch và ung thư. Sau đây là một số những tình cảm mà giáo sư Diner khuyên chúng ta nên có luôn để có thể sống hạnh phúc. Trước hết là nụ cười. Bác sĩ Diner nói rằng, khi chúng ta cười thì con tim của chúng ta cũng biết ơn chúng ta. Vào tháng 3 vừa qua, một cuộc nghiên cứu do Trung tâm Y tế thuộc Trường Đại học Maryland thực hiện đã chứng minh rằng chính nụ cười hay trận cười khiến cho con tim hoạt động tốt hơn vì mạch máu đập một cách điều hòa hơn. Đã có 20 người thuộc một nhóm không hút thuốc tình nguyện xem 2 đoạn phim của 2 cuốn phim khác nhau để tìm xem những cảm xúc của họ trái ngược nhau như thế nào. Một trong hai cuốn phim đó có tựa đề Saving Private Ryan. Đây là cuốn phim về chiến tranh, đầy những cảnh bạo động và chém giết, do tài tử gạo cội Tom Hanks thủ vai chính. Cuốn phim thứ hai ít được biết đến, có nội dung khôi hài. Trước và sau khi xem phim, những người tình nguyện tham gia cuộc nghiên cứu đều được đo tim mạch. Cuộc nghiên cứu đã cho thấy hai cuốn phim trên đây đã gây nên ảnh hưởng hoàn toàn trái ngược nhau trên người xem. Khi xem cuốn phim bạo động, mạch máu của các thiện nguyện viên bị co thắt lại, khiến cho lưu lượng máu giảm xuống còn 35% mà thôi. Trong khi đó, lưu lượng máu của những người này lại tăng thêm 22% nhờ cười nắc nẻ khi xem cuốn phim khôi hài. Sự gia tăng về vận tốc của máu vừa nói tương đương với lúc cơ thể được vận động khi tập thể dục mà không gây ra cảm giác đau nhức nào cả. Mặc dù những nhà nghiên cứu không biết chắc tại sao nụ cười lại gây ra một năng lực lạc quan như vậy, nhưng họ cho rằng sự cử động của cơ hàm khi chúng ta cười và chất hóa học có tên là endorphin trong cơ thể được tiết ra khi chúng ta vui, đó chính là yếu tố làm gia tăng năng lực của chúng ta. Cùng với nụ cười vui vẻ và lạc quan, tình yêu là một yếu tố vô cùng quan trọng trong việc tạo ra hưng phấn cho con người. Cách đây 2 năm, một cuộc nghiên cứu do giáo sư Linda Gallo thuộc Trường Đại học San Diego, bang California thực hiện, cho thấy rằng những cặp vợ chồng có quan hệ tốt đẹp với nhau trong tình yêu thường ít gặp những chứng bệnh liên quan đến tim mạch. Huyết áp giảm và lượng cholesterol xấu cũng giảm. Tại sao quan hệ tốt giữa vợ chồng làm hạ giảm lượng cholesterol xấu trong người? Giáo sư Gallo giải thích rằng, khi sống trong tình yêu thương, con người bớt bị căng thẳng. Điều đó có nghĩa là những loại kích thích tố xấu như cortisol sẽ tiết ra ít hơn, làm cho cơ thể tránh được béo phì. Và khi giảm cân, chúng ta cũng tránh được nhiều nguy cơ về bệnh tim, vốn là nguyên nhân gây ra cái chết của nhiều người hiện nay. Trong một cuộc nghiên cứu khác, với sự tham gia của khoảng 500 phụ nữ Mỹ trong hạng tuổi từ 42 đến 50, được thực hiện từ 13 năm qua, kết quả cho thấy rằng những người vợ hạnh phúc thường tránh không để cho mình lên cân, ngay cả trong thời gian ở tuổi trung niên. Trong khi đó, việc lên cân của những người độc thân hay có chồng mà gặp đau khổ có thể đưa đến bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch và ung thư. Cuối cùng, ngoài hai tình cảm trên đây là cười và sống yêu thương, giáo sư Diner khuyên chúng ta nên có thái độ cương quyết trong cuộc sống. Những người cương quyết vươn lên thường khỏe mạnh hơn những người cứ để mình chìm đắm trong nghịch cảnh. Những nhà nghiên cứu đang tìm hiểu xem có sự liên hệ nào giữa tinh thần yêu đời với một thân thể khỏe mạnh. Năm 1998, một cuộc nghiên cứu do Trường Đại học Los Angeles thực hiện dựa trên 40 người tình nguyện đã từng trải qua tang chế trong gia đình. Những người nào trong số này biết chấp nhận lý do của sự mất mát thường tránh được bệnh tật hơn. Giáo sư Julian Bauer, người đã từng theo dõi tình trạng của những người đã từng trải qua tang chế, nói như sau. Có không biết bao nhiêu câu chuyện thực trong đời sống cho thấy rằng những người quyết định thay đổi thái độ và cách sống của họ sau những thảm kịch đều có cuộc sống bình an hơn và sức khỏe của họ cũng khả quan hơn. Nhận xét trên đây của bà Bauer chỉ dựa vào một số ít chứng cứ. Năm 2002, hai trường đại học Arizona và Vermont đã trưng dẫn nhiều bằng chứng cụ thể hơn về những người phụ nữ đã từng bị ung thư ngực. Những bệnh nhân nào chịu đối diện với bệnh tật và cố giữ tinh thần lạc quan, thì cơ thể họ có thể vượt qua được những trị liệu và có cơ may ngăn ngừa được căn bệnh lan truyền rộng rãi hơn. Ngoài những tình cảm trên đây, giáo sư Diner còn khuyên chúng ta nên bộc lộ nhiều hơn. Theo ông, sự câm nín thường dẫn đến bệnh tim một cách dễ dàng. Trên đây là những lời khuyên thực tế của các chuyên gia tâm lý. Riêng đối với các tín hữu Kitô, trong thư gửi cho giáo đoàn Philippe mà giáo hội thường trích đọc trong ngày Chủ nhật thứ ba mùa vọng, Thánh Phaolô, mặc dù đang ngồi tù, đã khuyên chúng ta như sau. Anh em hãy vui lên. Tôi nhắc lại một lần nữa, anh em hãy vui lên, vì Chúa chúng ta đang gần đến. Niềm tin vào sự hiện diện của Chúa Kitô trong cuộc sống luôn mang lại sự lạc quan và sự chịu đựng cho con người. Và chắc chắn, một khi đã có niềm vui đích thực trong tâm hồn, con người sẽ luôn cảm thấy hưng phấn và hăng say. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho Thiên Niên Kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một diễn đàn tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, nhân dịp thành lập Tân Giáo phận Bà Rịa, chúng tôi xin tạm ngưng bài nói về tương quan giữa Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị và cuộc sụp đổ chế độ Cộng sản Đông Âu lại một kỳ, để mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết của Linh Mục Giuse Nguyễn Năng, Giáo phận Xuân Lộc, về ý nghĩa việc thành lập giáo phận. Ngày 5 tháng 12 là ngày công bố tông sắc thành lập giáo phận Bà Rịa và bổ nhiệm đức giám mục tiên khởi của giáo phận mới. Trước biến cố này, chúng ta cùng suy nghĩ về ý nghĩa việc thành lập một giáo phận. Thành lập một giáo phận chính là thiết lập một giáo hội địa phương. Thật ra, trong Kinh Tinh Kính, chúng ta tuyên xưng chỉ có một giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Tất cả các môn đệ của Đức Kitô ở khắp mọi nơi trên thế giới hợp thành một cộng đồng duy nhất, đó là giáo hội phổ quát mà Chúa Kitô đã thành lập trên nền đá là Thánh Phêrô. Tuy nhiên, giáo hội của Đức Kitô không phải là một ý niệm trừu tượng, nhưng là cộng đồng dân Chúa hiện diện cụ thể tại một địa phương. Dân Chúa càng tăng trưởng và lan rộng ở nhiều địa phương thì càng có nhiều giáo hội địa phương. Hay đúng hơn, có nhiều giáo hội cá biệt. Giáo phận Bà Rịa được thành lập vì cộng đồng dân Chúa tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phát triển và xứng đáng được thành lập để trở thành một giáo hội cá biệt. Để trở thành một giáo hội địa phương, cần phải có những yếu tố sau đây. Thứ nhất, các yếu tố hữu hình. Trước hết là cộng đồng dân Chúa, kế đến là Đức Giám mục giáo phận cùng với Linh mục đoàn điều khiển cộng đồng ấy với tư cách là chủ chăn. Thứ hai, các yếu tố thiêng liêng và vô hình, đó là lời Chúa, các bí tích, nhất là bí tích thánh thể, và Chúa Thánh Thần là hồn sống của giáo hội. Ở đâu có đủ các yếu tố ấy, thì ở đó có giáo hội, mỗi giáo phận là một giáo hội địa phương. Tuy nhiên, giáo hội của Chúa Kitô vẫn chỉ là một. Giáo hội vừa là một, vừa là nhiều. Vì giáo hội không phải chỉ là một thực thể dựa trên số lượng, nhưng trước hết dựa trên phẩm chất. Công đồng Vaticano thứ hai không gọi giáo phận là một phần, pax, mà là một tỷ lệ, portio, của dân Chúa. Vì công đồng muốn nhấn mạnh đến phẩm chất hơn là số lượng. Một phần không gồm hết tất cả các yếu tố của toàn thể, như cánh tay không gồm hết tất cả các chức năng của thân xác. Trái lại, một tỷ lệ thì gồm hết những tính chất của toàn thể, ví như giọt nước chứa đựng tất cả tính chất nước,
giống như nước ngoài biển khơi. Cũng vậy, giáo hội địa phương là một tỷ lệ của giáo hội phổ quát, và cũng có những yếu tố căn bản như giáo hội phổ quát. Chỉ có một giáo hội duy nhất hiện diện tại những cộng đồng địa phương, gồm bởi những con người cụ thể làm nên dân Chúa. Nếu không có giáo hội địa phương thì chẳng có giáo hội hoàng vũ. Và ngược lại, một giáo hội địa phương cũng không thể tự mình tồn tại nếu không có sự hiệp thông với giáo hội phổ quát và với các giáo hội địa phương khác qua việc tuyên xưng cùng một đức tin, thông dự vào cùng một thánh thể của Đức Kitô và qua sự hiệp thông với các giám mục Roma là Đức Giáo Hoàng. Nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo hội địa phương không nhằm chia năm xẻ bảy giáo hội theo ốc bè phái địa phương, nhưng nhằm nhấn mạnh đến tính cách nhập thể của giáo hội. Như Chúa Kitô, giáo hội cũng phải nhập thể vào điều kiện của con người sống trong những hoàn cảnh cụ thể của không gian và thời gian. Giáo phận Bà Rịa được thành lập có nghĩa là từ nay cộng đồng dân Chúa tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu phải đồng hành với con người của thời đại và địa phương này, phải tìm cách diễn tả những giá trị của phúc âm phù hợp với tâm thức của người dân địa phương để có thể đáp lại khát vọng và những ưu tư của họ. Đồng thời, các phần tử của cộng đồng giáo hội địa phương này còn phải ý thức trách nhiệm của mình trong việc mang phúc âm vào môi trường sống cụ thể, với những niềm vui và hy vọng, đau khổ và lo âu, với những khó khăn và thách đố đặt ra cho cuộc sống. Ngõ hầu tin mừng của Chúa được lan rộng và đâm rễ sâu giữa lòng địa phương mình. Cùng với việc thành lập giáo phận, chúng ta có một chủ chăn mới là Đức cha Thomas Nguyễn Văn Trâm, giám mục tiên khởi của giáo phận Bà Rịa. Đức giám mục giáo phận bắt đầu thi hành chức vụ của mình kể từ lúc nhậm chức theo giáo luật. Ngài có nhiệm vụ rao giảng lời Chúa và bảo vệ đức tin của dân Chúa. Ngài có bổn phận thánh hóa tín hữu bằng các bí tích và bằng đời sống thánh thiện. Sau hết, Ngài phục vụ và cai quản nhờ lời khuyên bảo, gương sáng và bằng cả uy quyền nữa. Quyền của giám mục giáo phận là quyền thông thường, nghĩa là quyền gắn liền với chức vụ, chứ không do thừa hủy. Đó là quyền riêng biệt, nghĩa là riêng của mình, chứ không phải là thay thế ai khác. Vì Ngài lãnh nhận quyền hành từ Chúa Kitô qua việc lãnh nhận chức thánh, chứ không phải từ Đức Thánh Cha. Sau hết, đó là quyền trực tiếp, nghĩa là có quyền trực tiếp trên từng tín hữu sống trong giáo phận. Tuy nhiên, quyền của Ngài không có tính tuyệt đối, vì một giám mục luôn phải duy trì mối hiệp thông phẩm trật với Đức Giáo Hoàng và với giám mục đoàn. Làm giám mục không phải là một vinh dự cá nhân, và vai trò của giám mục không phải chỉ là lãnh đạo theo kiểu các tập thể xã hội khác. Đức cha Thomas được tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Bà Rịa là để kế vị các tông đồ. Ngài được tấn phong để lãnh nhận sứ mạng đã được truyền từ các tông đồ sang những người kế vị. Sứ mạng ấy được tiếp nối liên tục từ nhóm 12 tông đồ trải qua các thời kỳ lịch sử cho đến ngày hôm nay. Nhưng để có thể nối tiếp sứ mạng của các tông đồ, người kế vị tông đồ phải bảo tồn giáo lý đã được truyền lại từ các tông đồ. Do đó, khi kế vị các tông đồ, các giám mục là người nối tiếp sứ mạng và đức tin của các tông đồ để bảo đảm cho giáo hội được mãi mãi là giáo hội tông truyền. Vai trò của Đức Giám mục hết sức quan trọng đối với sự tồn tại và đời sống của giáo hội. Nhờ giám mục đoàn kế vị tông đồ đoàn, các thừa tác vụ trong giáo hội giữ được tính chất tông truyền. Cũng nhờ vậy mà chúng ta được bảo đảm rằng đức tin và bí tích của giáo hội hôm nay bắt nguồn từ Đức Kitô. Giáo hội mang đặc tính tông truyền, có nghĩa là giáo hội luôn giữ được căn tính của mình, luôn đồng nhất với chính mình. Qua dòng thời gian, mãi mãi, giáo hội vẫn là giáo hội mà Chúa đã thiết lập trên nền tảng các tông đồ. Chúa Kitô đã hứa cho giáo hội sẽ tồn tại mãi cho tới ngày người trở lại trong vinh quang, và không quyền lực nào có thể tiêu diệt hoặc làm biến chất giáo hội. Nhưng giáo hội được trường tồn chính là nhờ ân sủng Thiên Chúa và đồng thời cũng là nhờ các giám mục là những người đã được sức dầu Thánh Thần một cách sung mãn để làm cho giáo hội giữ vững căn tính và nền tảng của mình. Được đặt làm chủ chăn của giáo phận Bà Rịa, Đức cha Thomas sẽ là nguyên lý hữu hình và nền tảng cho sự hiệp nhất của giáo hội địa phương này. Ngài là hiện thân của giáo hội mình. Chính vì thế mà Thánh Ignatius Antiochia nói rằng, ở đâu có giám mục, ở đó có giáo hội. Và Thánh Cipriano cũng nói, giám mục ở trong giáo hội và giáo hội ở trong giám mục. Ai không ở trong giám mục, người ấy không thuộc về giáo hội. Được tham dự lễ nghi thành lập giáo phận mới và bổ nhiệm đức giám mục giáo phận, chúng ta có dịp sống mầu nhiệm giáo hội một cách sâu sắc. Chúng ta cầu nguyện cho mỗi thành phần dân Chúa luôn hiệp thông với giáo hội và với giám mục của mình, để nhờ đó có thể chu toàn sứ mạng mà Chúa đang chờ đợi chúng ta qua biến cố này. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một vài suy nghĩ của Linh Mục Giuse Nguyễn Năng, giáo phận Xuân Lộc, về ý nghĩa việc thành lập giáo phận Bà Rịa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Tìm niềm vui trong hy vọng là đề tài của chúng ta ngày hôm nay. Quả thật, Ngài đã nương trợ giúp, nương bóng người con hớn hở reo vui, Thánh Vinh 63. Tinh thần lạc quan giúp bạn thành công. Helen Keller, người nổi tiếng thế giới, vừa câm, vừa điếc, cô đã trở nên biểu tượng của hy vọng và thành công. Cô nói, chúng ta sẽ không làm được gì nếu chúng ta không có hy vọng, tin cậy, hy vọng, trông đợi, ba yếu tố quan trọng làm nền móng cho tinh thần lạc quan. Nếu một người không có hy vọng, họ trở nên tuyệt vọng. Vì thế, bạn hãy ngẩng đầu lên nhìn hừng đông, vì mặt trời đang tiến đến trao bạn ánh sáng. Hồn tôi hỡi, cớ sao phiền muộn, xót xa phận mình mãi làm chi? Hãy cậy trông Thiên Chúa, tôi còn tán tụng Ngài. Người là đấng cứu độ, là Thiên Chúa của tôi. Nhà văn hào Rabindranath Tagore giải thích, khi chúng ta có thái độ đứng đắn, chúng ta có thể học bài học, là không phải chỉ có đau khổ trên thế gian này mà thôi, nhưng nó còn tùy thuộc vào khả năng chúng ta, nếu chúng ta biết thay đổi thái độ đó để trở nên niềm vui cho chúng ta. Nhưng nó chỉ có thể có được một khi chúng ta có tinh thần lạc quan, tin tưởng và hy vọng. Ba tác động đó phải được sống động và hoạt động trong tâm hồn chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, vấn đề chính yếu là chúng ta phải tìm cách giải quyết những khó khăn. Nhưng để giải quyết nó, chúng ta không dựa vào sự khôn ngoan con người, nhưng còn phải thay đổi não trạng của mình. Tại sao chúng ta có những hạt trân châu sáng ngời? Thưa, vì những hạt cát cọ sát trong bụng ngọc trai, khiến nó phải đau đớn, và qua sự đau đớn đó làm cho hạt trân châu sáng ngời hơn. Vì thế, hạt cát là vấn đề khó khăn cho con ngọc trai, vì chính nó cọ sát vào thân mình ngọc trai. Nhưng qua sự cọ sát đó, làm cho ngọc trai lớn dần và tươi sáng mãi. Người có tinh thần lạc quan, mặc dầu chứng kiến những khó khăn trên bước đường họ đi, nhưng họ vẫn có khả năng tưởng tượng, thấy ánh bình minh ló rạng sau bức màn mây đen tối. Con người không thể làm được, nhưng với Thiên Chúa, tất cả đều có thể. Sách Khôn Ngoan dạy rằng, thái độ chúng ta quan trọng hơn hết, hơn cả những sự kiện đang xảy ra trên thực tế. Không ai có thể lấy đi sự tự do của chúng ta nếu chúng ta muốn chọn thái độ tích cực. Edward Wilson, người thám hiểm Bắc Cực năm 1912, bị trôi dạt vào băng đá không lối thoát. Thế nhưng, ông vẫn có những tư tưởng lạc quan siêu thoát, do ông viết trong nhật ký. Đời sống hạnh phúc không phải tùy thuộc ở những vui chơi như chu du khắp thế giới, nhưng do những cụm hoa xinh tươi mọc đầu đường khi bạn bất chợt nhìn thấy. Có khi chúng êm nhẹ nhấp mình sau lùm cây. Chỉ những ai để ý, họ mới được bình an và niềm vui dâng tràn tâm hồn. Đó là dây chuyền của những niềm vui bé nhỏ, những thì thầm yêu thương của thế giới thần thiêng, tạo nên ánh sáng tươi đẹp của một ngày làm việc. Quý vị và các bạn thân mến, khi bạn gặp thời tiết xấu, bạn không thể ra ngoài được. Bạn hãy cố gắng mỉm cười. Khi người ta cho bạn ăn cơm sống, hãy cố mỉm cười. Khi ai khinh chê bạn ra mặt, hãy cố mỉm cười. Cách cười không thay đổi được, nhưng có thể làm cho nơi tăm tối trở nên sáng đẹp hơn. Mọi người tươi cười rạng rỡ khi ông chủ pha trò, riêng cô thư ký không cười. Người ta hỏi cô, có chuyện gì vậy? Bộ cô không biết khôi hài hay sao? Không, tôi không muốn cười. Thứ sáu tôi sẽ rời nơi này mà đi. Người có tinh thần lạc quan, nhìn sự việc thực tế. Họ biết chấp nhận những thách đố, và biết rằng thách đố đòi họ phải kiên trì, phải sáng suốt nhận định sự việc, và tìm cách đối phó. Vì thế họ đã chuẩn bị tâm hồn sẵn sàng, cùng với khả năng thích ứng và tự tin ở mình, trông cậy nơi Chúa. Họ sống hy vọng, cầu nguyện tin tưởng, vì họ xác tín rằng mọi thách đố đều có thể giải quyết. Hy vọng đòi hỏi nắm chắc bí quyết, tập luyện và thực hành luôn. Bạn hãy tin rằng với Chúa, bạn có thể làm được mọi sự. Cô Delia trải qua thời thơ ấu rất đau khổ và bất hạnh. Nhưng khi lập gia đình với cậu David, cô trở nên một người hạnh phúc nhất, vì David thật sự là một người chồng gương mẫu, yêu cô thắm thiết. Cuộc sống gia đình hạnh phúc, cô tìm thấy niềm vui, vững chắc và tình yêu sâu đậm mà David đã dành cho cô, bù lại những năm tháng sống vất vưởng và đơn côi. Rồi đứa con đầu lòng ra đời, ban tràn niềm vui cho hai vợ chồng trẻ. Nhưng niềm vui thấm thoát qua đi, cô khám phá ra cô có một cơn bệnh hiểm nghèo, chứng bệnh động mạch đông cứng. Khi hai vợ chồng tìm ra căn bệnh hiểm nghèo đó, họ quyết định sống cho nhau tối đa hơn cả những người sống hạnh phúc nhiều năm. Họ tận dụng thời giờ sống bên nhau và làm cho nhau tràn đầy hạnh phúc. Ngay chính lúc Delia sống chan chứa yêu thương, thì cũng là chính lúc đời sống cô vất vưởng bệnh hoạn. Họ không oán trách Chúa, tìm tòi căn nguyên của căn bệnh. Trái lại, họ càng thêm nỗ lực sống thật sự, tin tưởng vào Chúa, và làm cho mọi người quanh họ cũng nếm được sự hạnh phúc của họ nữa. Trước khi lìa đời, mặc dầu cô mới ngoài 30 tuổi, Delia tâm sự với người bạn. Khi cô bạn tỏ ra cảm phục trước sự tin cậy mãnh liệt của Delia, người bạn hỏi cô, bạn có bao giờ nghi ngờ Chúa không? Không, Delia trả lời cách vui vẻ, vì mình biết rằng Chúa không bao giờ bỏ mình. Mình nghĩ rằng có thể thiên thần hầu cạnh Chúa, bỏ hồ sơ của mình lạc đâu đấy mà thôi. Nhưng Chúa sẽ tìm ra khi giờ của Ngài đến. Sau cùng, Delia chết. Nhưng mặt cô toát ra niềm vui thiên đàng, vì cô đã hoàn toàn làm theo ý Chúa. Xin tạm biệt quý vị, và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một căn cước người Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Thân mến, tình hình tại Iraq và nhất là các phiên xử về tội ác của nhà độc tài Saddam Hussein hiện nay không thể không hướng sự chú ý của thế giới đến đất nước này. Iraq là một quốc gia thoát thai từ đế quốc thổ sau đệ nhất thế chiến. Với nhiều sắc dân khác nhau, sự thống nhất của quốc gia này chỉ có tính cách gượng ép và cưỡng bách. Trong những ranh giới hoàn toàn giả tạo ấy, người ta thấy có người Kandê, người Kurd và các sắc dân Ả Rập khác. Dĩ nhiên, được cấu tạo một cách gượng ép từ nhiều sắc dân như thế, quốc gia này chỉ có thể là sân khấu của những căng thẳng và xung đột mà thôi. Nhưng bên cạnh nhiều sắc dân ấy, người ta còn thấy rằng Iraq là chiếc nôi của ba tôn giáo lớn là Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo. Trong quyển sách thánh được cả ba tôn giáo tin nhận, sách Sáng Thế Ký chương 2 đoạn 10 mô tả vườn địa đàng như sau. Một con sông từ Ê-đên chảy ra tưới khu vườn và từ đó chia thành bốn nhánh. Nhánh thứ nhất tên là Pixon, nhánh thứ hai tên là Gihon, nhánh thứ ba tên là Tigris. Còn nhánh chảy ra từ phía đông là Euphrates, và vùng đất nằm giữa sông Tigris và Euphrates được đặt tên là Lưỡng Hà Địa, nghĩa là nằm giữa hai dòng sông. Chính tại đây mà vườn địa đàng đã được thiết lập. Nói cách khác, cứ theo Kinh Thánh, vườn địa đàng chính là Iraq. Cũng theo Kinh Thánh, không những vườn địa đàng nằm trong Iraq, mà hai ông bà nguyên tổ loài người cũng đã từng sống ở đó. Theo lịch sử nhân loại, loài người và nền văn minh của loài người đã xuất phát từ giữa hai dòng sông Tigris và Euphrates tại Iraq. Hơn nữa, ba tôn giáo độc thần là Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo cũng chân nhận rằng tổ phụ của niềm tin là Abraham cũng đã từng sống tại Iraq. Thành phố Ninive được nhắc đến trong câu chuyện của tiên tri Jonah cũng nằm ở phía bắc Iraq. Babylon, với những khu vườn treo và những vương quốc hùng mạnh, chỉ cách thủ đô Baghdad vài dặm về hướng nam. Chính quân đội hùng mạnh của Babylon đã đánh chiếm thành Jerusalem, phá hủy đền thờ năm 587 trước công nguyên và đẩy người Do Thái ra khỏi quê hương họ. 50 năm lưu đày của người Do Thái là 50 năm đầy nước mắt. Sách tiên tri Daniel đã được viết trong thời gian này, và những tiên tri tên tuổi như Jeremiah, Isaiah và Ezekiel đã nếm trải thời gian lưu đày tủi nhục này. Tin mừng đã được chính Thánh Tô-ma Tông Đồ mang vào Iraq. Giáo hội khởi sắc một thời gian, nhưng vào thế kỷ thứ bảy, các bộ lạc Ả Rập từ Ả Rập Saudi tràn qua và quét sạch Kitô giáo để đưa Hồi giáo vào. Vào thế kỷ thứ 13, thành các tư hãn đưa quân sang xâm chiếm Iraq. Thế kỷ sau, đến lượt những người Tatar tràn vào. Sau bao nhiêu biến động, dân số Kitô giáo tại Iraq chỉ còn chiếm 5% tổng số dân, với đa số theo Hồi giáo. Cuộc chiến Iraq đã gợi lại cho chúng ta những trang đầu tiên của Kinh Thánh và những đổi thay trong lịch sử. Sự kiện vườn địa đàng được Kinh Thánh đặt ở Iraq, sự kiện ông bà nguyên tổ loài người và tổ phụ của ba tôn giáo lớn cũng đã từng sống tại Iraq, mang một ý nghĩa tượng trưng đặc biệt. Cuộc chiến và những xung đột hiện nay tại Iraq không chỉ là một cuộc chiến và những xung đột diễn ra tại một vùng đất xa lạ nào đó. Nó còn là biểu trưng của một cuộc chiến sâu xa và rộng lớn hơn. Đó là cuộc chiến của những người anh em cùng có chung một nguồn gốc thiêng liêng. Nhìn một cách tận căn hơn, chúng ta có thể nói, cuộc chiến hiện nay tại Iraq cũng chính là định nghĩa của chiến tranh nói chung. Chiến tranh nào cũng là một cuộc huynh đệ tương tàn, trong đó những người anh em chém giết lẫn nhau. Đó là cuộc chiến, trong đó những người anh em phá hủy những gì liên kết họ, những gì làm cho họ trở thành con cái của cùng một Thiên Chúa là Cha của mọi người. Và các bạn thân mến, chiến tranh nào cũng là một cuộc huynh đệ tương tàn. Sách Thánh muốn làm nổi bật khía cạnh ấy qua câu chuyện Cain hạ sát em mình là Abel. Sau khi Cain đã giết em mình, máu của kẻ vô tội đã bay lên tận trời cao và Chúa đã hỏi Cain: "Em ngươi đâu? Tôi có phải là người giữ em tôi đâu?" Câu trả lời này của Cain không chỉ là một chối bỏ trách nhiệm, mà còn là một cắt đứt liên hệ máu mủ ruột thịt anh em. Chính vì chối bỏ trách nhiệm đối với tha nhân, chính vì không nhìn nhận người khác là anh em của mình, mà con người mới có thể nhẫn tâm chà đạp và sát hại họ. Chối bỏ lẫn nhau, chà đạp nhau, sát hại lẫn nhau, con người cũng chối bỏ mối liên hệ của mình với Thiên Chúa. Thật thế, khi con người không nhận ra tha nhân là anh em, họ cũng không nhận ra Thiên Chúa là Cha của mình. Mọi người không còn là anh em, Thiên Chúa không còn là Cha. Đó là nguồn gốc của mọi cuộc chiến tranh. Thật ra, chiến tranh không chỉ diễn ra khi có chà đạp và chém giết lẫn nhau. Mỗi lần có người chối bỏ tha nhân cách này hay cách khác, đó là chính lúc chiến tranh xảy ra. Cuộc chiến ấy không chỉ diễn ra ở một nơi xa xôi nào, mà ngay trong quan hệ giữa người với người và trong chính cuộc sống gia đình của mỗi người. Lạy Chúa, chúng con luôn khao khát hòa bình. Xin cho chúng con ý thức rằng chỉ khi nào chúng con biết nhận ra Chúa là Cha và mọi người là anh em với nhau, chúng con mới có được sự bình an trong tâm hồn và góp phần xây dựng hòa bình đích thực trong môi trường sống của chúng con.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off.